Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hòa Nhơn, phát thanh sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình có bài Nhân dân Hòa Nhơn vui mừng với những dự án công trình mới. Phần cuối chương trình là bài Thanh niên Hòa Nhơn lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển đổi số thị xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi của những ngày cuối năm 2023, chuẩn bị bước sang năm mới 2024, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Nhơn đã long trọng tổ chức lễ khánh thành di tích lịch sử địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương. Công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối quốc lộ 1, tuyến Bình Chương Hoài Mỹ và khởi công dự án mở rộng nâng cấp nhà lưu niệm chi bộ cứu lợi trong niềm vui mừng phấn khởi của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Ánh Nguyệt Thái Ngân có bài Nhân dân Hòa Nhơn vui mừng với những dự án công trình mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Di tích lịch sử cây số 7 Tài Lương là công trình di tích cấp quốc gia, là bia tưởng niệm những đồng bào đồng chí đã hy sinh trong cuộc biểu tình năm 1931. Đây là cuộc biểu tình đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong cao trào cách mạng 1930-1931 của tỉnh Bình Định. Với mục tiêu phát huy giá trị di tích lịch sử có ý nghĩa giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, nâng cao lòng yêu nước, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 25.000 m2. Đây là công trình mang hình thức kiến trúc truyền thống, bao gồm nhà quản lý, đón tiếp khách, khu nhà tưởng niệm được xây dựng một tầng, hai mái thượng và hạ, dán ngói vải bóng đỏ, nền lát đá granite màu xám, đỏ ruby, gạch bát tràng. Trên đỉnh mái và tại các đuôi mái có hoa văn trang trí mang bản sắc dân tộc. Phần nội thất bên trong nhà tưởng niệm được bố trí các tủ thờ, câu liễn, tấm điêu khắc, hoành phi, cặp chim hạc, đèn lồng, cùng với điêu khắc câu đối để nói lên tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như sự ca ngợi niềm tự hào của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với những đồng bào đồng chí đã hy sinh trong cuộc biểu tình năm 1931. Có mặt từ sớm tham gia dự lễ khánh thành, chị Tôn Nguyễn Hà Giang ở khu phố Ngọc An Trung, phường Hòa Thanh Tây cho biết, bản thân cảm thấy rất phấn khởi, tự hào khi quê hương có những khu di tích khang trang như vậy. Chị Tôn Nguyễn Hà Giang cho hay.
Được nhà nước cũng như địa phương quan tâm để xây dựng nên những cái công trình như thế này, di tích lịch sử như thế này thì có thể giúp cho giới trẻ em một phần được hiểu biết thêm về những cái chiến công hồi xưa của cha anh mình, cũng như là khơi dậy được những niềm tự hào của giới trẻ, tạo động lực cho tụi em sau này có thể phát triển cống hiến hơn sức mình để giúp phần cho đất nước cũng như địa phương Hòa Thanh Tây ngày càng phát triển hơn.
Đối với công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối quốc lộ 1, tuyến Bình Chương Hoài Mỹ chạy qua địa bàn phường Hoài Đức và xã Hoài Mỹ có tổng chiều dài hơn 11 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A cũ, điểm cuối giao với đường DT639, được đầu tư mở rộng và thảm nhựa khang trang. Trong đó bề rộng nền đường 13,5 m, gồm phần thảm nhựa rộng 7,5 m, lề đường mỗi bên 3 m. Đây là tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm thị xã đến các xã phường phía đông của thị xã. Để hoàn thành tuyến đường trên đã ảnh hưởng giải phóng mặt bằng trên 900 hộ dân. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường làm cho nhân dân địa phương rất phấn khởi. Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng lớn về đất, tường rào, cổng ngõ, hiên nhà, nhưng đã tiên phong hiến đất và kiến trúc để mở rộng tuyến đường. Ông Cao Văn Lộc chia sẻ niềm vui khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông nói.
Đường Bình Chương Hoài Mỹ nó xuống cấp, cho nên gia đình tôi nói chung là ủng hộ 100 mấy tấc, coi như là để làm tuyến đường cho nó xanh sạch đẹp. Tôi ủng hộ là đất đai là 100%, còn công trình trên đất là 50%. Bây giờ là tuyến đường đó làm hoàn thành rồi, sạch sẽ rồi, là bà con rất mừng rỡ.
Cùng với việc khánh thành các công trình, trong sáng ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức khởi công dự án mở rộng, nâng cấp nhà lưu niệm chi bộ cứu lợi. Đây là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Hòa Nhơn với tổng diện tích 14.000 m2. Dự tính công trình sẽ được đầu tư với kinh phí gần 40 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như nhà lưu niệm kết hợp nhà đón tiếp, nhà trưng bày, chòi nghỉ chân, sân chào cờ, hồ cảnh quan, bùng hoa, khu nhà vệ sinh, đường nội bộ, tường rào cổng ngõ, bi di tích và tu bổ, bảo quản di tích cây cửa. Dự kiến dự án hoàn thành kịp chào mừng đại hội đảng các cấp và bàn giao và đưa vào sử dụng đúng dịp lễ kỷ niệm chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2025. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng khởi công các công trình di tích trên địa bàn thị xã sẽ góp phần đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện giao thông thông suốt cũng như phát huy giá trị các di tích trên địa bàn thị xã. Ông Phạm Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho hay.
Cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa là thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại 3 và trở thành thành phố sau năm 30-35 thì cái việc đầu tiên và trọng tâm là xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu khác. Do đó, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tập trung cao độ cho cái kết nối các hạ tầng giao thông, kể cả làm mới và sửa chữa nâng cấp. Thì đến nay về các trục chính đã cơ bản. Hôm nay khánh thành cái đường Bình Chương đi Hội Mỹ dài khoảng 13 km rất là đẹp, hoành tráng, đồng thời phát triển kinh tế cũng như là phát triển hạ tầng giao thông. Hôm nay vừa khánh thành tuyến đường Bình Chương Hội Mỹ, khánh thành di tích cây số 7 Tài Lương và chúng tôi đồng thời khởi công nhà lưu niệm chi bộ Cửa Lợi để là xem đây là một cái địa chỉ thành lập đảng bộ của thị xã hiện nay, đảm bảo được cái bề dày đấu tranh lịch sử cũng như là xây dựng xứng đáng là đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hội Nhơn anh hùng trong kháng chiến và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, để con cháu nó biết cội nguồn của những người đảng viên tiền bối tại nhà lưu niệm chi bộ Cửa Lợi.
Trong khuôn khổ hoạt động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn và các địa phương đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành di tích lịch sử địa điểm lưu niệm cựu biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương, phường Hoài Thanh Tây, khánh thành công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối quốc lộ 1, tuyến Bình Chương Hoài Mỹ và khởi công dự án mở rộng nâng cấp nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi tại phường Tân Quang Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027, năm 2023, Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 100% các đoàn cơ sở trong toàn thị xã phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, tiên phong đi đầu trong công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận hoạt động chuyển đổi số, góp phần quan trọng đưa Hoài Nhơn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số. Kết thúc chương trình hôm nay, Thanh Tâm Quang Hải có bài viết nhan đề Thanh niên Hoài Nhơn, lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thông qua đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, công văn của Ban Thường vụ Thị đoàn về việc ra quân đồng loạt các tổ công nghệ số thanh niên toàn thị xã triển khai các hoạt động chuyển đổi số, chương trình tuổi trẻ Hội Nhơn tiên phong chuyển đổi số năm 2023, quyết định về việc thành lập tổ công nghệ số thanh niên và đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Thị đoàn Hoài Nhơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên. Trong năm 2023, thị đoàn đã thành lập đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến cấp thị xã với 10 thành viên, các đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến xã phường mỗi đội 5 thành viên, tổ công nghệ số thanh niên mỗi đơn vị 8 thành viên. Các tổ công nghệ số thanh niên các xã phường đã ra quân được 254 lượt với 1.023 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, các chi đoàn, các cơ quan thị xã, công an, y tế, các trường trung học phổ thông phân công đoàn viên đơn vị mình tại nơi cư trú định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hỗ trợ đoàn các xã phường ra quân thực hiện các nội dung chuyển đổi số tại địa phương, như ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cách thức làm SIM chính chủ và lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an, hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử bảo hiểm xã hội. Ngoài việc tranh thủ sắp xếp công việc trong giờ hành chính thứ Bảy, Chủ nhật, đoàn viên các xã phường còn tranh thủ cả buổi đêm để tiếp cận người dân các khu phố, tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân các nội dung chuyển đổi số. Chị Trần Thị Thu Sương, đoàn phường Tam Quan nói.
với công tác chuyển đổi số thì đoàn viên thanh niên là cái lực lượng xung kích. Anh em tuổi trẻ suy nghĩ để tìm ra những cái phương pháp thực hiện, mà trong quá trình làm thì nó còn vướng tới wifi của từng cái địa bàn khu phố và về triển khai thực hiện. Có những địa bàn thì có wifi, còn có những địa bàn không có wifi. Việc mà triển khai cái tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt, những cái ứng dụng mới hiện đại là người ta cảm thấy hài lòng lắm. Những cô những bác mà những cái cửa hàng quán cơm đồ, người ta lớn tuổi mà người ta vẫn dùng vô tư, người ta vẫn cài. Nhưng mà khi cài xong là khách hàng sử dụng dịch vụ của người ta xong trả tiền quét là không thành công. Những người dùng cái ví điện tử VNPT này mới quét thanh toán được, còn lại tất cả ngân hàng không nhận. Và tôi nghĩ là cái tuyến đường thanh toán tiền mặt mà nếu mà mình gỡ được cái này thì mình sẽ làm quá ok luôn.
Tại hai địa phương triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã là xã Hòa Châu Bắc và phường Tam Quan đã tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Các tổ công nghệ số cộng đồng đã ra quân các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại các khu vực đông dân cư tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt dịch vụ công trực tuyến kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNeID, các tính năng ưu điểm của chuyển đổi số và các lợi ích khác. Phối hợp cùng VNPT Hòa Nhơn tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên địa phương như thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số của công dân, sử dụng ví điện tử và nhiều ứng dụng thiết thực khác. Là phường trung tâm của thị xã, đoàn phường Bồng Sơn cũng đã tích cực ra quân thực hiện tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt động đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng và hưởng ứng của người dân. Ông Cao Duy Vũ, hộ dân trên tuyến đường Quang Trung nói.
Trong thì các bạn đoàn viên thì rất nhiệt tình hướng dẫn cho người dân. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi như tôi thì công nghệ thông tin còn rất là hạn chế. Nhiều khi không biết làm nên là mất kiên nhẫn. Nên đi làm rất là nhiều lần để nhớ các thao tác thanh toán trực tuyến, quét mã QR. Đồng thời hướng dẫn biện pháp chống cái hành vi mà lừa đảo công nghệ thông tin đấy. Bây giờ rất là nhiều biện pháp nhận biết các rủi ro, các biện pháp về an ninh, an toàn bảo mật trong cách sử dụng công nghệ thông tin số, hướng dẫn đăng ký và tạo cái mã QR code, hướng dẫn sử dụng thanh toán không cần dùng tiền mặt trong các cơ sở kinh doanh. Việc thanh toán như thế này theo tôi thì thấy rất là tiện lợi, không cần phải dùng nhiều tiền mặt, không lo mất mát khi đi ngoài đường.
Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp bộ đoàn toàn thị xã đã tổ chức được 352 hoạt động tuyên truyền về đề án 5299 như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền pano, áp phích, đài truyền thanh địa phương. Và đặc biệt, các cấp bộ đoàn đã sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyên truyền về đề án thông qua infographic, các video ngắn hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tuyên truyền những lợi ích thiết thực của dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính, việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác. Qua đó đã tạo được gần 10.000 tài khoản là đoàn viên thanh niên sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, vượt trên 80% chỉ tiêu. Trên 12.000 người dân ngoài độ tuổi thanh niên được đoàn viên thanh niên hướng dẫn hỗ trợ mở tài khoản sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, vượt trên 38%. Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoạt động tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã đã hỗ trợ trên 19.200 hồ sơ, vượt trên 177%. Kết quả đạt được bước đầu là khá khả quan. Tuy nhiên, trước tình trạng người dân vẫn chưa nắm rõ các nội dung chuyển đổi số, việc tuyên truyền hướng dẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống đề án 5299 cổng dịch vụ công quốc gia VNeID thường xuyên bị lỗi trong lúc tạo lập đăng ký tài khoản. Tuổi trẻ Hòa Nhơn vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Chị Huỳnh Thị Bích Trang, Bí thư thị đoàn Hòa Nhơn nói.
Thì để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên luôn tiên phong trong công tác chuyển đổi số, thì Ban Thường vụ thị đoàn Hòa Nhơn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động, các phong trào và các chương trình đồng hành cùng với thanh niên. Bên cạnh đó thì luôn chú trọng và phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027, duy trì các tổ công nghệ số thanh niên thường xuyên ra quân để mà có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân cũng như là các doanh nghiệp và đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực số cho người dân, giúp cho người dân có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số. Bên cạnh đó thì cũng luôn quan tâm trong cái công tác khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên dựa trên ứng dụng nền tảng số, phát huy và ứng dụng mạnh mẽ các mô hình cũng như là các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực đời sống văn hóa của xã hội. Từ đó có thể tạo sự đồng thuận cho người dân, tạo một sức lan tỏa của tổ chức đoàn trong việc thực hiện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xã hội của thị xã trong thời gian tới.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hội Nhơn phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Đài Truyền thanh huyện Hoài Ân.